chung thủy trong hôn nhân. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Theo sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã dựng nên con người là A-dông giống hình ảnh Chúa, cho làm chủ mọi công trình tạo dựng của Ngài. Nhưng Ngài thấy con người ở một mình không tốt, nên từ cạnh sườn của A-dông, Thiên Chúa đã dựng nên cho ông một trợ tá tương xứng với ông. Thiên Chúa đã giới thiệu Eva cho ông, và ông đã phải thích thú kêu lên: "Đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi." Ý định của Thiên Chúa là sáng tạo một người nam và một người nữ để là khế ước tình yêu. Người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một xương một thịt. Hiệu quả của khế ước này là sự trở nên một với nhau. Điều này chứng tỏ việc ly dị là phủ nhận khế ước tình yêu giữa nam và nữ, đồng thời cũng nói lên sự bất phục tùng ý định của Thiên Chúa. Tình yêu vợ chồng phải là tình yêu duy nhất và chung thủy. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Luật ly dị của người Do Thái bắt nguồn từ Đệ Nhị Luật. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt chàng, bởi chàng thấy nơi nàng một xấu hổ nào, thì chàng được viết một tờ ly dị, trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình. Câu này quy định người đàn ông có thể ly dị vợ nếu có một xấu hổ. Trong vấn đề này, chúng ta thấy có hai trường phái đối nghịch nhau: trường phái bảo thủ và trường phái tự do. Trường phái bảo thủ giải thích hết sức khắt khe: xấu hổ là ngoại tình, và chỉ có ngoại tình mà thôi. Trường phái tự do cắt nghĩa rất rộng rãi. Họ bảo nó có nghĩa là nếu người vợ làm hỏng đĩa đồ ăn, la cả ngoài phố, trò chuyện với đàn ông lạ, nói hỗn với bà con gần hay bạn bè của chồng là đáng xấu hổ. Theo luật Do Thái, phụ nữ không có quyền lợi pháp định, hoàn toàn bị đặt dưới quyền sử dụng của đàn ông. Hậu quả là người đàn ông có thể ly dị vợ bất cứ vì lý do gì, trong khi hầu như có rất ít lý do để người phụ nữ được phép ly dị. Cùng lắm, người vợ chỉ có thể xin chồng ly dị mình mà thôi. Phụ nữ bị chồng ly dị, dầu có thuận ý hay không, nhưng đàn ông thì có thể tự ý ly dị vợ. Vấn đề ly dị đã rõ ràng như vậy rồi, tại sao những người biệt phái lại hỏi Chúa Giê-xu: chồng có được phép rẫy vợ không? Đó là câu hỏi đầy ác ý, có ý gài bẫy Ngài. Thật vậy, người biệt phái đã thử thách Chúa Giê-xu một cách thâm độc ghê gớm. Họ hỏi Chúa Giê-xu: chồng có được phép ly dị vợ mình không? Ngay trong đất của Herode Antipa, ông vua này mới ly dị vợ để lấy Herodia, vợ của anh mình là Philippe thứ nhất. Gioan Tiền Hô đã cảnh cáo vua và đã bị chặt đầu. Nếu Chúa Giê-xu phản đối luật ly dị thì sẽ bị chặt đầu như Gioan, và đồng thời nghịch lại với Mai Sen. Nếu Chúa Giê-xu đồng ý cho ly dị thì lại trái ngược với Gioan, và dân chúng sẽ phản đối vì dân chúng rất tôn kính Gioan. Nhưng Chúa Giê-xu không rơi vào cạm bẫy của họ. Ngài trả lời bằng một câu hỏi: thế ông Mai Sen đã truyền dạy các ông điều gì? Khi dùng từ ngữ truyền dạy, Ngài buộc những lời chất vấn phải nhìn nhận công khai. Đó không phải là một lệnh truyền của Mai Sen, mà chỉ là một nhân nhượng vì lý do nhân đạo. Họ thú nhận ông Mai Sen đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Thực ra luật này nói đến việc viết tờ ly dị, chứ không có chỗ luật nào nói rõ việc được phép ly dị. Chính các biệt phái cũng phải công nhận rằng Maisen cho phép viết tờ ly dị, chứ không ra lệnh phải làm việc này. Chúa Giêsu đã trưng Kinh Thánh để trả lời. Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ, và cả hai sẽ thành nên một xương một thịt. Người Đông Phương diễn tả sự hiệp nhất nên một đó bằng một hình tròn, trong đó có âm có dương. Hình tròn chỉ sự toàn hảo, toàn thiện, toàn mỹ. Âm dương hòa hợp với nhau hoàn hảo như thế gọi là thái hòa. Hòa tới tột độ gọi là thái cực. Nhờ sự hòa hợp đó sinh ra bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa xoay vần, đắp đổi nhau, làm cho muôn loài, muôn vật được phát triển, sinh sôi nảy nở, lớn lên, xanh tốt, trưởng thành, kết trái, rồi lại trở về cội nguồn hoàn hảo, hoàn thiện, hoàn mỹ. Hình tròn thái hòa âm dương không có gãy góc, không có khuyết điểm, phân chia. Thật hoàn toàn tốt đẹp, diễn tả được ý nghĩa hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập như Ngài đã nói. Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh ta. Lịch sử con người đầy rẫy những cuộc chia tay, đổ vỡ, phản bội. Từ thời Maisen, dân chúng đã đòi ly dị, rồi đến David chiếm đoạt vợ Uriah, sang đến Herode ly dị vợ để cưới nàng Herodia. Cứ thế tiếp tục cho đến ngày nay. Theo thống kê, vào tháng 12 năm 1989, tại các nước Tây Phương, cứ hai đôi hôn nhân thì có một đôi ly dị. Trong tiệc cưới, người ta thường chúc cô dâu chú rể nhiều điều tốt lành. Nhưng có một lời chúc mà người ta dùng nhiều nhất là trăm năm hạnh phúc. Cầu mong hạnh phúc thì ai cũng muốn, nhưng để có được hạnh phúc quả thật không dễ chút nào. Bởi hôn nhân không phải là chuyện tháng ngày, mà là chuyện cả một đời. Rất cần có sự keo sơn, chung thủy, nhẫn nhục và tha thứ cho nhau. Hiệp nhất trong hôn nhân phải là sự hiệp nhất trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác. Có thể nói, hôn nhân chính là cuộc đời, two in one, tức hai trong một. Người ta thường nói, vợ chồng như đũa có đôi, để minh họa cho thấy sự hiệp nhất, gắn bó, nương tựa giữa hai vợ chồng. Có một câu thơ khá phổ biến như một điệp khúc dễ thương. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai. Trước đây, vợ chồng thường xưng hô với nhau, mình ơi. Còn ngày nay, các bạn trẻ lại thi vị gọi người bạn đời là một nửa của tôi ơi. Lý tưởng thì vậy đấy, nhưng thực tế thì thật là chua chát. Người ta không ngại ngùng chặt phăng cái nửa mình mà quăng đi nơi khác. Vì tình, vì tiền, vì chức quyền, danh vọng, vì tính tình khác biệt, người ta có thể xé toạc cái giao ước hôn nhân mà bỏ vào thùng rác. Lúc này giao ước còn có nghĩa gì đâu. Lúc này người ta cho phản bội là một việc bình thường, nên mới thẳng thừng nói với nhau: anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Con người và gia đình hiện nay sống trong một xã hội thiếu lý tưởng. Muốn làm gì thì làm. Người ta ca tụng chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa ích kỷ. Vì thế người ta không còn tôn trọng hôn nhân theo truyền thống nữa, mà thích theo hôn nhân tự do. Loại hôn nhân này chẳng có phép đời, cũng chẳng có phép đạo. Tại Pháp năm 1975, loại hôn nhân tự do là 445.000 trường hợp. Đến năm 1982, loại trường hợp tự do đã tăng lên gấp đôi, tức là 809.000 đôi. Chúng ta phải đổi mới và làm tươi trẻ lại tình yêu hôn nhân. Hãy rửa tội cho tình yêu mỗi buổi sáng và hãy cưới lại nhau mỗi ngày. Trong bài đọc 2, tác giả thư Do Thái đã nhấn mạnh đến sự kháng khít giữa Đức Kitô và loài người trong mầu nhiệm tử nạn phục sinh. Đức Kitô đã không để lại cho chúng ta một tấm gương kháng khít hòa hợp và hiệp nhất đó sao? Ngài đang kêu gọi chúng ta không những kết hợp bất khả ly với Ngài mà còn với nhau nữa. Ngài khuyến khích riêng các gia đình đang gặp khó khăn đó. Thiên Chúa dựng nên chúng ta để yêu thương, nhận và cho tình yêu. Tuy nhiên, khả năng yêu thương không phải là một vật mà Ngài ban cho đôi lứa trong ngày hôn lễ cùng với mọi món quà tặng khác. Tình yêu là một điều mà người ta phải học biết. Hành trình thực sự mà đôi vợ chồng mới cưới phải thực hiện không còn là cuộc hành trình cô độc, mà là cuộc hành trình đi từ tính ích kỷ đến tình yêu. Không có gì thách thức tình yêu bằng hôn nhân, cũng không có gì đem lại cho tình yêu cơ hội trưởng thành bằng hôn nhân. Nó đòi hỏi phải có nhiều sự trưởng thành. Khi hai người kết hôn, họ đem đến hôn nhân sức mạnh và sự yếu đuối, tình yêu và thù hận, va chạm và tổn thương, hy vọng và sợ hãi. Tuy nhiên, những khó khăn mà họ gặp có thể là những cơ hội để họ trưởng thành. Khi đã khắc phục được vài cơn bão tố thì mối tương quan trở nên sâu sắc. Đức cha Nguyễn Xuân Lâm đã viết: mầu nhiệm thánh thể của người mà chúng ta cử hành bây giờ thật sự nói lên điều này. Đức Kitô chấp nhận sự chết là hình phạt của mọi người để đưa mọi người lên phúc vinh quang. Người kêu gọi chúng ta mật thiết kết hợp với người, và đồng thời người sẽ thêm cho chúng ta sức mạnh kết hợp với nhau như các chi thể trong một thân thể. Với ơn của người, chúng ta sẽ lướt thắng mọi khó khăn trong tương giao xã hội và đặc biệt trong quan hệ gia đình, để khi mến Chúa nhiều, chúng ta cũng đoàn kết yêu thương nhau nhiều, không phải chỉ bằng tình cảm và lời nói hoặc lời cầu nguyện, mà bằng việc làm, hy sinh, cố gắng. Và chúng ta sẽ thấy đời người thật đáng sống khi có ơn Chúa. Một phụ nữ Đức đến xin tòa ly dị vì ông chồng quá say sưa, chửi mắng, đập phá. Vị chánh án là ông Wilthorst, một nhân vật thời danh của giáo hội Đức. Vị chánh án hỏi: lúc chồng bà say sưa, chửi mắng, đập phá, bà đối xử thế nào? Bà trả lời: thưa ngài, dĩ nhiên là tôi phải gây sấm sét giông tố đối lại. Vị chánh án ôn tồn bảo: tôi thấy hình như trong nhà bà thiếu một việc cần thiết để gây hòa bình, đó là chiếc ghế quỳ. Bà hãy về sắm chiếc ghế quỳ, rồi mỗi lần ông chồng trở về say sưa, chửi bới, đập phá, bà hãy mau mắn quỳ vào chiếc ghế đó, và thay vì nói với chồng, bà hãy nói với Chúa. Bà này về làm đúng theo lời chỉ bảo. Ít lâu sau bà trở lại, sung sướng báo tin cho vị chánh án hay: môn thuốc ghế quỷ thật là linh nghiệm.